Trọng kính Đức Cha, cộng đoàn chúng con cảm thấy rất ấm lòng và được nâng đỡ đức tin rất nhiều vì sự hiện diện của Đức Cha trong nghi thức của tuần thánh thứ sáu hôm nay. Kính thưa Đức Cha, giờ đây khi mà thời gian phục vụ cho phép, con xin phép Đức Cha để gợi ý cùng với cộng đoàn giúp họ suy niệm, cầu nguyện để đón nhận được dồi dào ân sủng của Chúa, ơn cứu độ của Chúa Giêsu qua cái chết thập giá của Người. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, theo trí nhớ của tôi thì trong những năm qua chúng ta đã mỗi một năm suy niệm những lời sau cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, và có 7 lời chúng ta đã đi qua 7 năm. Năm thứ 8 chúng ta suy ngẫm Chúa Giêsu trong tư cách là một con người theo lời giới thiệu của Phi-la-tô, Esse Homo, này là Người. Và năm ngoái chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu với tước hiệu là vua theo lời giới thiệu cũng của Phi-la-tô, đây là vua các người. Và năm nay, năm thứ 10, tôi kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo chân Thánh Gioan Thánh Sử đi lên đồi Can-vê và chúng ta chiêm ngắm cái chết của Chúa Giêsu. Theo tác giả, các tác giả Tin Mừng Nhất Lãm, khi thuật lại cái chết của Chúa Giêsu, các ngài chỉ nói Chúa Giêsu chút hơi thở hay là Chúa Giêsu tắt thở. Nhưng mà Gioan, người có mặt ở trên đồi Golgotha buổi chiều hôm ấy, lại có một cách viết, một cách nhìn rất đặc biệt. Ngài viết như thế này: Đức Giêsu lại kêu một tiếng lên. Riêng Thánh Sử Gioan lại viết: rồi Người gục đầu xuống và trao thần khí. Rồi Người gục đầu xuống và trao thần khí. Chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu điều mà người môn đệ Đức Giêsu yêu mến muốn truyền đạt lại cho mọi thế hệ tín hữu. Thưa cộng đoàn, trở về với những trang đầu của Kinh Thánh trong trình thuật sáng tạo, khi mà đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt đất. Tiếp theo đó là công trình sáng tạo. Chính nhờ tác động của thần khí mà muôn loài muôn vật được lôi ra khỏi hư vô và được hiện hữu, được sống động nơi trần gian này. Chính nhờ thần khí mà muôn vật được hiện hữu và được sống. Nơi con người, sự sống ấy còn trở nên linh thiêng vì con người được Thiên Chúa sáng tạo giống hình ảnh Người và được Thiên Chúa thổi sinh khí vào lỗ mũi. Thần khí mà sách Sáng Thế nói đây chắc chắn đó là Chúa Thánh Thần. Vì thế chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: tôi tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Ngay từ buổi hồng hoang của vũ trụ, thần khí đã hoạt động. Người đã hiện diện và hoạt động ngay trong công trình sáng tạo đầu tiên. Và suốt chiều dài lịch sử cứu độ, chính thần khí đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Khi thời gian chuẩn bị của cứu ước đã đến viên mãn, Thiên Chúa sai con một giáng trần cứu độ muôn loài, thì Chúa Thánh Thần lại tiếp tục thể hiện vai trò của Người trong cuộc sáng tạo mới, là làm cho ngôi lời nhập thể trong lòng trinh nữ Maria. Và để giải thích cho những băn khoăn của Đức Maria, Sứ Thần nói: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Cũng chính lúc này chúng ta tuyên xưng: bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm Người. Nếu ngôi lời nhập thể, một nhân loại mới đã khởi đầu, thì Chúa Thánh Thần chính là tác nhân của công trình sáng tạo này. Cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu kéo dài 30 năm, 33 năm. Trong khoảng thời gian ấy, đặc biệt là trong 3 năm ra đi loan báo tin mừng cứu độ, Chúa đã tỏ cho mọi người thấy Thiên Chúa một cách đầy đủ và chính xác nhất, đến độ ai thấy tôi là thấy Chúa Cha. Đồng thời cũng chính trong 33 năm ấy, Chúa đưa ra cho mọi người thấy mẫu mực của một con người hoàn hảo. Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Giờ đây trên thập giá, hành trình trần gian của Chúa Giêsu dần khép lại. Sứ mạng cứu độ của ngôi lời nhập thể đã hoàn tất. Cuộc đời trần thế của con Thiên Chúa đã kết thúc. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Thánh sử Gioan đã tỏ ra vô cùng sâu sắc khi viết đầy ẩn ý như thế. Ngài không viết là Chúa tắt thở hoặc chút linh hồn như các thánh sử kia, nhưng lại viết Chúa gục đầu xuống và trao thần khí. Lời này làm vang vọng lại cả một bầu trời các hoạt động phong phú của Chúa Thánh Thần như chúng ta vừa mới nhắc ở trên. Nhưng dường như giờ đây được Chúa Giêsu trao lại, vai trò của Chúa Thánh Thần lại càng quan trọng và nổi bật hơn. Vì từ nay cho đến ngày tận thế, Chúa Thánh Thần sẽ tiếp nối công trình của Chúa Giêsu là thực hiện công trình thánh hóa muôn loài cho đến khi tất cả thành trời mới và đất mới. Người gục đầu xuống và trao thần khí. Sứ mạng của con Thiên Chúa làm người đã hoàn tất. Hành trình trần gian của người đã khép lại. Nhưng cũng chính lúc này, một giai đoạn lịch sử mới đã khởi đầu. Đó là thời đại của Chúa Thánh Thần, thời đại của giao ước mới giữa Thiên Chúa và nhân loại, thời đại Thánh Thần được ban xuống cho hội thánh cách dồi dào sung mãn. Nhờ đó chúng ta mạnh dạn kêu lên Abba, Cha ơi. Là thời đại mà Chúa Thánh Thần thổi bung cửa để hội thánh lên đường, ra đi đến tận cùng trái đất, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo, quy tụ muôn dân tộc trên mặt đất thành dân Thiên Chúa và làm cho trần gian thành thiên đàng. Theo Thánh sử Gioan, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của thần khí. Cùng với thần khí được trao ban, một tương lai huy hoàng được mở ra cho nhân loại và vũ trụ, con người, muôn loài được giải thoát khỏi tử thần, được ban sức sống mới và cùng nhau tiến về hạnh phúc vĩnh cửu. Kính thưa cộng đoàn, trên thập giá Chúa Giêsu đã thực hiện lời hứa. Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Không bao giờ hội thánh mồ côi. Trái lại, hội thánh luôn có Chúa Thánh Thần đồng hành và hướng dẫn để có thể mạnh mẽ và can đảm tuyên xưng ở khắp mọi nơi. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Và cùng với Chúa Thánh Thần, hội thánh làm cho trời mới đất mới đang ló dạng nơi trần gian. Amen.